khi tốt nghiệp Ban ngữ văn trường Đại học Tổng hợp, Võ Văn Trực làm việc tại Bộ Ngoại giao trong một năm. Rồi từ 1962 đến 1967, ông làm biên tập cho Nhà xuất bản Thanh Niên. Và từ 1977 đến 1999, ông làm phó tổng biên tập báo Văn Nghệ. Hầu như tất cả hoạt động nghề nghiệp của ông nằm trong khuôn khổ báo chí và xuất bản. Chính vì thế mà Võ Văn Trực đã nhìn rõ hậu trường hơn ai hết. Với lối viết hiện thực trào phúng, ông trình bày bộ mặt trái của đời sống văn học tại một viện chính quy trong tác phẩm Vết Sẹo và Cái Đầu Hói. Có thể nói hai cuốn tiểu thuyết Chuyện Làng Ngày Ấy và Vết Sẹo và Cái Đầu Hói của Võ Văn Trực là một bộ đôi gắn bó hữu cơ với nhau. Chuyện Làng Ngày Ấy viết về nguyên nhân của cách mạng tháng 8 và Vết Sẹo và Cái Đầu Hói viết về hậu quả của nền cách mạng này, tức là sự sản sinh ra những nhân vật như Quách Quyền Lực, những tay thủ trưởng cơ hội bất tài, lắm mưu nhiều mẹo, leo lên thượng tầng trong mọi ngành, kể cả ngành văn hóa, bằng tham ô và thủ đoạn. Nhân vật Bác Chắt Kế trong Chuyện Làng Ngày Ấy được dựng nên từ một khuôn mẫu có thật là ông Võ Nguyên Hiến. Ông Võ Nguyên Hiến, ngay từ năm 1935, tại Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ nhất ở Macau, đã được bầu vào Ban chấp hành Trung ương. Từ một nhân vật có thật như thế, Võ Văn Trực đã xây dựng thành một mô hình lãnh tụ mà ai cũng có thể nhận ra. Bác Chắt Kế là một nhân vật có lương tri, có thể bác đã thành tâm muốn xây dựng cho xóm làng một đời sống mới, nhưng bác đã sai lầm khi quét sạch tất cả những vốn liếng văn hóa đạo đức của tiền nhân để thay thế bằng những lý thuyết ngoại lai học lỏm của người khác và đem áp dụng một cách máy móc vào cộng đồng dân tộc. Kết quả đớn đau là chính bác cũng bị cái guồng máy mà bác đã dựng nên sa thải. Bác Chắt Kế đã đuổi thánh đánh Phật, tạo nên những nhân tố mới vô thần, lấy đấu tranh giai cấp làm kim chỉ nam, lấy chỉ điểm làm lẽ sống, rồi bác bị chính những nhân tố ấy lôi bác ra đấu tố. Sau khi Bác Chắt Kế bị vô hiệu hóa rồi, những nhân vật mà bác đã tác thành tiếp tục sinh sôi nảy nở, tiếp tục chiếm hữu chính trường. Thời đại Vết Sẹo và Cái Đầu Hói là thời đại nối tiếp của Chuyện Làng Ngày Ấy. Nhân vật Quách Quyền Lực trong chuyện Vết Sẹo và Cái Đầu Hói có thể đã được xây dựng trên một hay nhiều mẫu người có thật của thời nay. Nhưng điều quan trọng không phải là tìm hiểu xem mẫu người đó là ai, vì tất cả mọi mẫu người xây dựng nên tiểu thuyết rồi cũng sẽ qua đi, sẽ mất đi. Còn nhân vật trong tiểu thuyết sẽ tồn tại nếu tác phẩm có giá trị. Tác phẩm chỉ có giá trị khi những nhân vật và bối cảnh trong tiểu thuyết biểu hiện được cuộc sống thực hàng ngày, biểu trưng được thời không gian của tiểu thuyết. Và trong trường hợp tác phẩm Vết Sẹo và Cái Đầu Hói là thời hiện đại ở Việt Nam. Cái đời sống hàng ngày và cái thời không gian đó có và được mô tả một cách rất sống động trong tác phẩm. Vết Sẹo và Cái Đầu Hói trình bày hai khuynh hướng đối chất của hai nhân vật chính là Quách Quyền Lực, thủ trưởng, và Cù Văn Hòn, phụ tá, trong một cơ quan văn hóa vào cấp lớn nhất của nhà nước. Quách Quyền Lực và Cù Văn Hòn cũng là đôi bạn chí thiết từ thuở nhỏ, gặp nhau trong công việc nhưng ý tưởng và tư cách của họ hoàn toàn đối lập nhau. Cả hai cùng công tác trong một cơ quan văn hóa là Viện Văn Hiến. Lực tượng trưng cho giai cấp điều khiển, là thủ trưởng ít học, leo lên cấp lãnh đạo bằng thành tích cách mạng, thủ đoạn và gian dối. Còn Cù Văn Hòn thuộc lớp người chuyên môn có học, ở cấp dưới, làm tất cả mọi công việc và chịu quyền lãnh đạo độc tài của một tên thủ trưởng bất tài, đa nghi với nhiều thủ đoạn gian ác. Tác phẩm xây trên sự đối chất hàng ngày giữa hai người, nhưng đồng thời còn bộc lộ rõ ba giai tầng. Giai tầng thứ nhất có quyền lực cai trị, và giai tầng thứ nhì học thức bị trị. Giai tầng thứ ba là lớp các cô thư ký, nhân viên như cô Tranh, cô Đào, thuộc vào loại nhân dân đông hơn. Họ thấy rõ những rốt nát, thủ đoạn, gian dối của giai cấp thống trị trong viện, nhưng họ thắt cổ bé miệng chỉ có thể an ủi Cụ Văn Hòn bằng tình cảm mà không thể làm gì hơn được. Qua đời sống bi hài hàng ngày của Viện Văn Hiến, tác giả bộc lộ sinh hoạt hậu trường của những cơ quan học thuật lớn của nhà nước, bao trùm nhiều lĩnh vực văn học, từ dịch thuật nghiên cứu phê bình đến sáng tác và xuất bản. Quách Quyền Lực có gốc gác như sau. Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, gia đình Lực từ ngoài Bắc tản cư vào vùng tự do. Lúc đó, Lực chưa đầy 10 tuổi. Xuất Cước vốn là một eo núi vắng vẻ có con đường liên huyện vắt qua, bỗng trở nên tấp nập phố xá. Trong những năm đói kém, nơi đây bọn kẻ cướp thường tụ tập để cướp giật của cải người qua đường, cho nên người ta quen gọi dốc này là dốc cướp. Bố mẹ Lực dựng một cái quán dưới chân dốc, đầu dãy phố, mẹ bán hàng tạp hóa, bố làm nghề gò hàn, đồ đồng, đồ tôn. Lúc đầu, bà con không biết tên ông, cứ gọi ông là ông gò tôn, rồi giản lược là ông tôn. Chích vết sẹo vào cái đầu hói, trang 19. Dốc cướp như vậy không phải là một địa danh vô tình mà có mặt ở đây. Quách Quyền Lực sinh ở Bắc, tản cư vào đất Nghệ lúc chưa 10 tuổi, lớn lên và trưởng thành ở dốc cướp. Như vậy dốc cướp là cái lò đào tạo nên Quyền Lực, cho nên Quách Quyền Lực khác Cù Văn Hòn. Hòn là người Nghệ An thứ thiệt. Đó là sự khác biệt giữa một bản sắc tự thân và một bản sắc được chế tạo ra từ một môi trường trộm cướp. Những chi tiết về gốc gác Quách Quyền Lực và Cù Văn Hòn đều được chọn lựa và mô tả với nhiều ý nghĩa. Thí dụ, học xong cấp 3, Lực đi bộ đội, Hòn học một mạch lên đại học rồi về cộng tác ở Viện Văn Hiến, trích trang 27. Xuất thân từ gốc gác đó, môi trường đó, Quách Quyền Lực cai trị bằng thủ đoạn và dùng mọi thứ tay sai thân tín, mang tính du côn, chó săn là Thanh Cấu. Thanh Cấu được mọi người đặt cho cái biệt danh là Cậu Trời. Em chỉ biết là từ khi Cậu Trời xách cái cặp da đen thì cả cái kinh thành Viện Văn Hiến này náo loạn. Cậu Trời đi đến đâu thì người ta giạt ra hai bên đường, cóc nhái nhảy chồm chồm. Trích lời cô Tranh miêu tả Thanh Cấu, trang 51. Rồi Lực đổi tên tờ báo Văn Hiến thành Văn Hiến Nghìn Năm và Lực đưa ra lý do sau đây. Hai tiếng nghìn năm ở đây không phải đóng khung vào con số 1000, mà là hàng nghìn nghìn năm chiều dài lịch sử. 4000 năm rực rỡ vô hùng. Văn Hiến của ta không chỉ đánh thắng hai tên đế quốc đầu sỏ Pháp Mỹ, mà Văn Hiến của ta là 3 lần đánh thắng Quân Nguyên, một tên đế quốc hung hãn nhất thế kỷ. Không phải 1 lần, mà 3 lần đánh thắng Quân Nguyên, 3 lần đánh thắng Quân Nguyên. Lực nói một hơi dài, không vấp váp một câu nào, không vấp váp một chữ nào. Trích trang 77. Như thế, Lực dùng tất cả những bài bản thông dụng để đăng đàn diễn thuyết, để thuyết phục người nghe, và mặc dù người nghe đều biết đó là giọng điệu những lời cán bộ tuyên huấn năm 45 giảng chính trị cho nông dân, như lời Phan Trấn, nhưng tất cả đều phải nghe, họ không có cách nào nói khác hoặc chống lại. Tất cả những bộ mặt khác của sinh hoạt văn học trong cơ quan văn hiến này đều được diễn tả như vậy. Từ nạn phong bì, tức là tham nhũng đã trở thành một cơ chế chính quy, một phong tục mới, phong bì đã mất chức năng đưa thư giao tiếp và chuyên trở tình cảm giữa người và người, để trở thành một phương tiện chuyên trở công khai các hình thức hối lộ trá hình, và đặc biệt nhất là hình thức hội thảo phong bì. Về cách viết phê bình và cách xây dựng hội thảo, Võ Văn Trực viết, ở nước ta trong thời buổi hiện nay, đối với người phê bình, trình độ học thuật và thẩm mỹ là thứ yếu, mà phẩm chất cao nhất phải là lập trường tư tưởng. Muốn tỏ ra vững vàng về lập trường tư tưởng, trong lời nói và bài viết thỉnh thoảng nên trích dẫn nghị quyết đảng hoặc của một đồng chí lãnh đạo cao cấp. Vì thế các văn kiện đảng và trước tác của các nhà lãnh đạo là cẩm nang của người phê bình văn học nghệ thuật. Không những chỉ cần đầu tư sức lực vào các cuộc hội thảo theo phương pháp ấy, bây giờ người ta mở ra rất nhiều cuộc hội thảo về di tích lịch sử, trong đó có bề dày thi ca của di tích, hội thảo về thủ công, trong đó có ca dao truyền thống về nghề cổ truyền, hội thảo về một chiến thắng lịch sử, trong đó có các tác phẩm văn nghệ ca ngợi chiến thắng. Lực đã triệt để khai thác kiểu học thuật láo cá trên đây một cách hữu hiệu. Chỉ cần bổ sung một động tác không kém phần quan trọng để lực hóa 100% kiểu học thuật này. Trước khi dự hội thảo hoặc trước khi viết bài phê bình, đến gặp một ông to nào đấy để gợi chuyện, ông ta sẽ nói ý kiến về vấn đề sắp hội thảo hoặc về tác phẩm lực sắp phê bình. Nói nôm na ra là hóng ý cấp trên, như vậy bản tham luận của lực, bài phê bình của lực sẽ có sức nặng hơn rất nhiều người khác. Trích trang 31-32. Tất cả những lề lối cung cách thực hiện hội thảo và viết phê bình trên đây của Quách Quyền Lực, giới làm văn học ở Việt Nam dường như không ai là không biết. Lại Nguyên Ân gọi đó là phê bình phu phụ. Nhưng viết thành tiểu thuyết thì có lẽ Võ Văn Trực là người đầu tiên. Các cuộc thi văn nghệ cũng được tác giả đề cập. Ông viết, thơ là thể loại có nhiều người tham gia nhất. Hàng trăm câu lạc bộ thơ sẽ có hàng ngàn vạn bài dự thi. Khối anh bỏ tiền để mua danh. In một bài thì phải nộp bao nhiêu tiền. In một chùm thì phải nộp bao nhiêu tiền. In thêm cái ảnh tác giả thì giá tiền cao hơn. Trang 78. Như thế, chúng ta càng hiểu rõ tại sao lại có sự xuống cấp trầm trọng trong việc lựa chọn in ấn và phát giải thưởng văn chương hàng năm. Nhưng có lẽ cái ghê gớm nhất là chính Quách Quyền Lực cũng chỉ là một con nhện trong cái màng nhện âm u trăng trên toàn thể đất nước. Là con nhện, Quách Quyền Lực vừa trăng nhện vừa bị mắc vào màng nhện mà mình đã nhả ra. Võ Văn Trực viết, ngay trong căn phòng ngủ và làm việc tại nhà riêng, Lực cũng cho rằng công an đã gắn máy ghi âm. Hễ đi đâu về là Lực xem trên bàn, trên giường có dấu hiệu gì khả nghi, rồi nhìn lên trần nhà, góc nhà, bốn bức tường có gì khác lạ. Một hôm, vừa bước vào phòng, Lực giật mình thấy con nhện to và đen chùi chũi bò trên chồng tài liệu. Chưa bao giờ trong căn phòng này xuất hiện một con nhện như thế. Lực đến gần, nó cũng không chạy. Chắc hẳn trong con nhện này có gắn một loại máy vi tính để ghi âm và ghi hình. Lực rút dép đập một phát, con nhện chạy rất nhanh xuống bàn. Lực chui xuống đập tới tấp, không may bình rượu rắn vỡ toang. Con nhện dính rượu bị xác rắn đè lên. Lực nghiến răng cầm chiếc dép đè lên xác rắn. Rắn bẹp dí và nhện cũng bẹp dí. Trích trang 214. Quách Quyền Lực đã trở thành một trường hợp bệnh não, một trường hợp thần hồn nát thần tính, tẩu hỏa nhập ma. Mục đích cao nhất của Quách Quyền Lực là làm sao giữ yên được cái ghế ngồi, và vì cái ghế ngồi đó, Lực đã bắn trắng tất cả, từ đứa con trai tật nguyền duy nhất đến đạo đức bản thân của chính mình. Nhưng Lực cũng không thoát khỏi vòng kiềm tỏa vô hình, Lực cũng không thoát khỏi cái bẫy do chính mình gây ra. Rồi cuối cùng, dù Lực vẫn sống, nhưng chính Lực đã nghiền đẹp dí mình như những con rắn, con nhện. Vết sẹo và cái đầu hói là cuốn sách trực tiếp viết về tình trạng người trí thức hiện nay. Có hai loại, một loại trí thức giả, xuất thân dốc cướp như Quách Quyền Lực, nắm quyền thủ trưởng một cơ quan văn hóa lớn, và một loại trí thức thật là những người như Cù Văn Hòn, có khả năng chuyên môn, có lòng nhưng nhu nhược, bị một cơ chế thối nát kiềm tỏa, không thể phát triển tài năng và học thuật của mình. Người sáng tác cũng bị ép trong những cơ chế đã bị quyền lực hóa như thế, và đó là lý do chính khiến cho các tác phẩm giá trị không thể phát triển được.